2. Sự thù thắng của giáo thọ. A2. Vì muốn chúng sinh khởi tâm tin tưởng kính trọng những điều được giảng dạy, nên nhấn mạnh đến sự trọng yếu của Pháp. Những lời giảng ở đây căn cứ vào tác phẩm căn bổn của tôn giả Atissa là Hàng Bồ Đề Đạo Đăng Luận. Luận này vượt hẳn các bộ luận khác là gì? 1. Có thể tổng nhiếp yếu nghĩa của hai thừa hiển mật, cho nên lời dạy viên mãn. 2. Có thể điều phục tâm ý theo thứ tự, cho nên thọ trì dễ dàng. 3. Có thể khéo léo trang nghiêm hai tông, tánh tông và tướng tông của các ngài Long Thọ và Vô Trước. Hiện nay vì muốn giảng rõ sự thù thắng của bộ Bồ Đề Đạo Đăng Luận, cho nên phân bổn luận Bồ Đề Đạo Thứ Đệ ra làm 4 phần để giải thích. B1. Sự thù thắng của việc hội thông những kinh điển mà Đức Phật giảng thuyết. Tất cả những gì mà Đức Phật giảng dạy đều là con đường thành Phật cho mỗi chúng sinh. Những lời dạy này tùy theo trường hợp mà trở nên thành phần cốt yếu hoặc trở nên thành phần phụ thuộc. Những điều mà Bồ Tát cầu học đều là muốn lợi ích thế gian, nhiếp thọ tất cả 3 loại chủng tánh. Cho nên đối với những đạo phẩm của mỗi loại, Bồ Tát đều phải nên tu học. Biết rõ con đường của 3 thừa là sự thành tựu phương tiện độ sinh mà Bồ Tát tìm cầu. Đây là lời dạy của Ngài Di Lặc. Pháp Tạng Đại Thừa có 2 loại, cộng và bất cộng. Cộng tức là tam tạng của thanh văn, bất cộng tức là các pháp khác với thanh văn, cùng các điều chế tội bất cộng. Lại nữa, Đức Phật đã đoạn trừ tất cả lỗi lầm, chứ không phải chỉ đoạn trừ một phần, đầy đủ tất cả các công đức, chứ không phải chỉ thành tựu một phần. Bậc thượng sĩ phát tâm chí cầu quả Phật cũng phải diệt trừ tất cả điều ác, tu tập tất cả pháp lành, tất cả công đức đoạn phiền não, chứng chân như của các thừa khác đều được bao hàm trong đạo Đại Thừa, cho nên bậc thượng sĩ đều phải tu học. Nếu cho rằng người tu mật thừa không cần phải tu học tất cả thì đây là điều phi lý. Tuy mật thừa không giống ba la mật đa thừa, chẳng hạn như đối với sự bố thí, ba la mật thừa thì phân biệt thành vô lượng khía cạnh để tu học, còn mật thừa thì không nhấn mạnh đến nhiều khía cạnh như vậy. Thế nhưng đối với sự phát bồ đề tâm, tu tập hạnh lục độ, trên đại thể hai bên đều giống nhau. Như Kim Cang Đảnh Kinh nói, dù cho mất thân mạng cũng không xả bỏ bồ đề tâm. Lại nói, sáu pháp ba la mật không được xả bỏ pháp nào. Các kinh điển mật giáo khác đều nói tương tự như vậy. Những giáo điển nghi quỷ vô thượng du già đều cho rằng nên thọ 2 loại giới cộng và bất cộng. Cộng tức là Bồ Tát giới. Ngài Chủng Đôn Kiệt nói, thầy tôi, tức tôn giả Atissa, có thể dùng 4 phương đại đạo mà chấp trì tất cả giáo pháp. Lời này cho thấy Ngài đã nhìn rõ được những điều thiết yếu. B2. Sự thù thắng của việc nêu rõ tất cả kinh điển đều là giáo thọ. Có người cho rằng Đức Phật giảng nói những bộ kinh lớn chỉ là thuyết pháp, không có yếu nghĩa cho sự tu trì. Nếu muốn biết những điều tâm yếu quan hệ đến sự tu hành, phải nên đi tìm sự chỉ dạy ở nơi khác. Những người cố chấp vào những quan niệm sai lầm này, tự họ chướng ngại sự kính trọng đối với những kinh điển thanh tịnh của chư Phật, và cũng đang tự tích tập nghiệp chướng bán pháp. Đối với những người tìm giải thoát, những điều giáo thọ thù thắng chân thực không hư dối chính là các bộ kinh luận lớn. Chỉ vì chúng ta trí tuệ thấp kém, không thể trực tiếp y chỉ kinh luận, cho nên cần phải nhờ vào sự truyền thọ của những bậc thiện tri thức, dần dần nghiên cứu tìm tòi mới có thể thông đạt. Đừng vội cho rằng kinh điển là vô ích cho sự tu trì mà cố thủ vào những học vấn hẹp hòi. Như Bồ Đề Bảo nói, người thâm nhập kinh giáo không bao giờ chỉ y cứ vào một số ít kinh điển mà vội phán đoán, quyết định. Nên biết tất cả lời dạy của Phật đều là giáo thọ. Ngài Chủng Đôn Kiệt cũng nói, nếu sau khi học tập nhiều kinh điển mà lại đi tìm những pháp tắc tu hành ở nơi khác ngoài kinh điển, thì đây là điều vô cùng lầm lẫn. Câu Xá Luận cũng nói, chánh pháp của Đức Phật có hai, lấy giáo pháp và chứng tức ngộ làm thể tánh. Theo những lời trên đây, tất cả Phật pháp không ra ngoài hai loại, giáo và chứng. Giáo là đường hướng quyết trạch sự tu hành, còn chứng là nương vào sự quyết trạch mà khởi tu. Cho nên hai pháp này chính là sự liên hệ giữa nhân và quả. Dĩ như muốn đua ngựa, trước tiên chọn trường đua. Sau khi đã chọn thì phải đua ngựa nơi đó. Nếu đã chọn trường đua lại đem ngựa đua nơi khác, có phải làm trò cười cho thiên hạ hay không? Tương tự, nếu học tập văn tư ở một nơi, sau đó lại đi tìm sự tu chứng ở nơi khác, trước sau bất nhất, làm sao thành tựu? Tu thứ mạc biên, vì muốn chỉ rõ ý này nên đã nêu ra thí dụ vừa rồi. Bổn luận từ phần y chỉ thiện tri thức đến phần tu tập chỉ quán đều là muốn chỉ rõ ý nghĩa tất cả kinh luận đều là giáo thọ, không có phân biệt, không có ngoại lệ. B3. Sự thù thắng của việc lãnh hội dễ dàng mật ý của Phật. Các bộ kinh luận lớn tuy đều bao hàm những lời dạy thù thắng của Đức Phật, thế nhưng những hành giả mới bước vào ngưỡng cửa Phật pháp, nếu không nương tựa vào những lời dạy của các bậc thiện tri thức hiện đại mà đã vội vàng lao thẳng vào việc nghiên cứu những bộ kinh luận lớn, thì khó có thể thông đạt được mật ý của Phật. Và dù có đạt được mật ý chăng nữa, cũng phải nỗ lực một thời gian rất lâu dài. Nếu như có thể y cứ vào Bồ Đề Đạo Đăng Luận và các bộ luận phụ thuộc, thì có thể nhanh chóng đạt được mật ý, tức yếu chỉ của Đức Thế Tôn. B4. Sự thù thắng của việc tự mình có thể trừ diệt được những hành vi cực ác. Pháp Hoa Kinh và Đế Giả Phẩm của Bảo Tích Kinh giảng dạy những lời của Phật đều dùng hai ý nghĩa quyền và thực để chỉ thị phương tiện thành Phật. Nếu không hiểu ý này mà lại phân chia cao thấp, cho rằng kinh này là đại thừa phải nên học, kinh kia chướng ngại cho sự thành Phật phải nên bỏ, những điều sai lầm ta dạy như vậy chính là bán pháp. Nghiệp chướng của sự bán pháp nhỏ nhiệm khó lường, quả báo cực kỳ nghiêm trọng. Tam Muội Vương Kinh nói, giả sử hủy hoại tất cả chùa tháp ở cõi Diêm Phù Đề so với tội bán pháp vẫn chưa bằng một phần rất nhỏ. Giả như trong một lúc giết chết Hằng Sa La Hán so với tội bán pháp vẫn chưa bằng một phần rất nhỏ. Nói tóm, nhân duyên bán pháp có rất nhiều, nhưng không biết mà nói càng là điều dễ phạm nhất. Người trí đối với điều này phải nên nỗ lực đoạn trừ. Giả lại phần trước đã có nói, người có thể sinh khởi quyết định, tự họ có thể diệt trừ hành vi bán pháp. Sự quyết định này nếu như đọc kỹ Đế Giả Phẩm và Pháp Hoa Kinh thì có thể sinh khởi. Còn những tội bán pháp khác có thể tìm đọc ở trong Nhiếp Ma Kinh. 3. Phải nghe và giảng pháp như thế nào? A3. Đối với pháp đầy đủ hai loại trọng yếu, phải nên lắng nghe và giảng giải như thế nào? B1. Quy luật của người nghe pháp. C1. Tư duy lợi ích của sự nghe pháp. Thính Pháp Tập nói, đa văn hiểu chánh pháp, đa văn trừ tội ác, đa văn diệt phi nghĩa, đa văn được niết bàn. Bài kệ này muốn nói rằng, nương vào sự nghe pháp theo thứ tự có thể biết rõ sự thủ xả. Biết rồi có thể giữ giới, phòng hộ diệt ác. Sau khi đã ngăn chặn diệt ác, tâm có thể an trụ trong pháp lành, từ đó có thể phát sinh thiền định. Người đó dùng trí tuệ chân thực thông đạt lý vô ngã, đoạn trừ những trói buộc căn bổn của thế gian, sẽ được giải thoát. Bổn Sinh Kinh cũng nói: nếu do nghe pháp khởi lòng tin, sẽ kiên trụ trong sự hoan hỷ, sinh khởi trí tuệ diệt ngu si, đáng dùng thân mạng để đổi lấy, nghe là đèn sáng phá bóng tối, là tài sản thù thắng khó đoạt, là vũ khí trừ diệt vô minh, là người bạn chỉ phương tiện khéo, là ân nhân khi gặp lúc nghèo, là thuốc tiêu trừ bệnh ưu khổ, là đội quân phá diệt tội sâu, là kho tàng tiếng thơm phước đức, là lễ vật người trí tặng nhau, những bậc anh tài đều ái nhạo. Lại nói, sau khi nghe lấy tu làm tâm yếu, chỉ dùng ít công phu mà có thể thoát khỏi thành sinh tử, nên thường suy ngẫm đến lợi ích của sự nghe pháp, ác sẽ phát sinh thắng giải. C2. Sinh khởi lòng mong muốn thừa sự Phật pháp và người giảng pháp. Địa Tạng Kinh nói: tinh kính chuyên chú nghe giảng pháp, không sinh tâm phỉ báng chê bai, nên cúng dường cung phụng pháp sư, khởi lòng thờ phượng như Đức Phật. Thờ phượng như Đức Phật nghĩa là nên dùng những vật tôn quý như tòa sư tử vân vân mà cung kính cúng dường pháp sư, đồng thời đoạn trừ tâm bất kính. Bồ Tát Địa Tạng nói: xa lìa sự ngông nghênh và tâm khinh miệt, đối với Phật pháp và pháp sư phải nên có tâm kính trọng. Bổn Sinh Kinh cũng nói: nên ngồi phía bên dưới tu đức tự điều phục, cung kính nhìn hoan hỷ, như uống lời cam lộ, tôn trọng chuyên tâm lễ, tinh sâu ý trong sạch, như bệnh dâng lời thầy, thừa sự lắng lòng nghe. C3. Nói rõ quy luật nghe pháp. D1. Diệt trừ 3 lỗi lầm. Giả như đồ đựng bị lật úp, hoặc tuy để ngửa nhưng không sạch sẽ, hoặc tuy sạch sẽ nhưng có vết nứt, thì dù có trời mưa cũng không thể dùng để đựng nước. Hoặc giả tuy có chứa được nước nhưng bị giấy bẩn cũng không thể uống được. Hoặc giả không bị giấy bẩn, nước cũng sẽ theo vết nứt chảy hết ra ngoài. Tương tự, tuy đến giảng đường nhưng nếu 1. Không chú ý lắng nghe, hoặc 2. Tuy nghe nhưng lại bị tà chấp, hoặc khởi tâm bắt lỗi người giảng pháp, hoặc tuy không có những lỗi đó, 3. Nhưng lại không ghi nhớ, hoặc vì lơ đễnh mà quên bẵng đi lời giảng dạy, nghe pháp như vậy sẽ không thu hoạch được lợi ích, cho nên phải lìa bỏ những lỗi lầm như vậy. Để đối trị 3 lỗi lầm vừa nêu trên, trong kinh thường nhắc nhở: lắng nghe, khéo léo suy ngẫm những điều giảng dạy. Bồ Tát Địa cũng nói: vì muốn biết tất cả, cùng chuyên tâm một cảnh, phải chú ý lắng nghe và tư duy nghĩa lý. D2. Y vào 6 loại quán tưởng. E1. Quán tưởng mình như người bệnh. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: vì lo cơn bệnh thường, còn nghe lời thầy thuốc, huống chi bệnh tham sân, vô thỉ thường trói buộc. Phẩm 2. Kệ 54. Vì phiền não tham sân rất khó điều trị, chiêu cảm những cơn bệnh ngặt nghèo thống khổ dài lâu, cho nên phải ý thức rõ ràng. Như ngài Ca Mã Ba nói: không mà chấp là có, ắt là sự điên đảo. Hiện nay có bệnh nặng 3 độc tham sân si trầm trọng nguy kịch như vậy mà chúng ta lại ngu ngơ không biết, đây quả thật càng điên đảo, thật là phi lý. E2. Quán tưởng người giảng pháp như thầy thuốc. Nếu như chúng ta bị mắc những bệnh nặng như phong hàn vân vân, chắc chắn chúng ta sẽ vội vã đi tìm lương y. Nếu như gặp được, lòng ắt cảm thấy rất vui mừng, ngoan ngoãn tuân theo lời chỉ dẫn. Hiện nay đối với người giảng pháp cũng nên có thái độ như vậy. Sau khi tìm được cũng phải nên y giáo phụng hành, cung kính thừa sự. E3. Quán tưởng pháp như thuốc. Giống như người bệnh đối với phương thuốc mà lương y đã điều chế, sinh lòng trân trọng sâu xa. Người học đạo đối với lời dạy dỗ khuyên răn của vị thầy giảng pháp cũng phải nên thừa nhận là trọng yếu, nỗ lực trân trọng thọ trì. Không nên đối kháng hoặc lơ là, mà làm mất đi những lời dạy trân quý đó. E4. Quán tưởng sự tu hành như trị bệnh. Ví như người bệnh biết rằng nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ không lành, cho nên phải uống thuốc. Như vậy, người học đạo đối với những lời giảng dạy của thầy, nếu không lấy đó làm mẫu mực tu hành thì không thể nào hàng phục được những phiền não, tham, sân, vân vân. Cho nên phải đem lòng ân trọng mà tu trì. Hơn nữa, giả như có người đang mang những chứng bệnh nan y, kinh niên hay bị cụt tay, què chân, thì nếu chỉ uống 1-2 liều thuốc qua loa, ắt sẽ không ích lợi gì. Chúng ta mang chứng bệnh nặng hoặc nhiễm từ vô thủy lâu xa đến nay, nếu như đối với những lời dạy của thầy chỉ tu tập một vài lần qua loa, thì ta không thể vội vàng thỏa mãn mà cho là đủ được. Như Sám Tán có nói: tâm đối chân lý thường ngu si, ngày đêm căn bệnh thường nương tựa, ví như bệnh nặng cụt tay chân, chỉ uống ít thuốc sau lành bệnh. Cho nên sự quán tưởng chính mình là người bệnh là một phương pháp rất trọng yếu. Sự quán tưởng nếu thành công thì những việc thiện khác có thể nhân đó mà phát sinh. Nếu như chỉ ưa thích bàn luận mà không chân thực tu hành để đoạn trừ phiền não, thì cũng chỉ được tăng thêm phần kiến thức mà thôi. Giống như có bệnh mà không chịu uống thuốc thì bệnh sẽ không bao giờ lành. Điều này trong Tam Muội Vương Kinh đã có nói qua. Kinh ấy lại nói: tuy đã nói pháp di diệu, nghe mà không chân thực tu hành, giống như người bệnh mang bọc thuốc mà chứng bệnh nặng vẫn không lành. Nhập Bồ Tát Hành Luận cũng nói: pháp nên cung kính hành, chỉ nói không ít gì. Nếu chỉ đọc sách thuốc, bệnh tật làm sao lành? Phẩm 5 kệ 109. Cho nên hành giả phải nên ân trọng khởi tâm cầu mong trị bệnh. Ân trọng nghĩa là cung kính thọ trì những lời dạy dỗ khuyên răn của bậc thiện tri thức. Muốn làm cần phải biết, muốn biết cần phải nghe, nghe xong phải biết những yếu điểm của sự tu hành, sau đó nỗ lực tu tập. Vì vậy, đối với nghĩa lý đã nghe, tùy sức của mình mà thực hành. Nếu không như thế, đến lúc mạng chung, ắt sẽ phải mang nhiều hối hận. Như Thân Tâm Giáo Giới Kinh nói: xưa không tu hành, giờ làm sao? Lúc chết sợ hãi như con trẻ, chưa biết tâm yếu, thật khổ não. Đây là lỗi ham chuộng văn hoa. Lại nói: cũng giống như một người diễn kịch, lặp lại lời nói của kẻ khác, tự thân không thực sự tu hành, chỉ ham bàn luận nên có lỗi. Lại nói: vỏ mía không hề có tâm yếu, mùi vị ngon ngọt ở phía trong. Nếu như chỉ thích ăn vỏ mía, không thể hưởng hương vị ngọt ngào. Bàn luận suông giống như vỏ mía, tư duy pháp nghĩa như vị ngọt. Vì vậy, chớ nên chuộng văn hoa, ngừng phóng dật tư duy pháp nghĩa. E5. Quán tưởng người giảng pháp như Phật. Phải nên quán tưởng người giảng pháp như một vị Phật, sinh khởi tâm kính trọng. E6. Quán tưởng mong cầu chánh pháp nhãn trụ thế lâu dài. Sau khi nghe pháp xong, phải nên suy ngẫm như sau: làm thế nào để chánh pháp của Đức Như Lai trụ thế lâu dài? Lại nữa, bất luận giảng pháp hay nghe pháp, nếu như để tâm nơi khác thì sẽ không tương ưng với pháp. Và hơn nữa, dù người giảng có nói pháp nào chăng nữa, cả hai đều không được lợi ích. Phải vì tự thân tâm mà tuyển chọn sự nghe pháp. Giống như người muốn biết mặt mình dơ hay sạch, sau khi xoay gương bèn chùi sạch vết bẩn. Tương tự, tự mình làm ác, trong tấm gương Phật pháp hiện ra vết nhơ, tâm tư sầu muộn, cần phải trừ diệt lỗi lầm, tích tập công đức y theo pháp mà tu hành. Bổn Sinh Kinh nói: những tội cấu tạo ra, gương pháp sẽ soi rõ, lòng phát sinh sầu não, phải y pháp tu hành. Tóm lại, chúng ta vì tất cả hữu tình mà phát nguyện thành Phật, muốn đạt đến quả Phật phải tu tập nhân duyên thành Phật. Cho nên cần phải lắng nghe chánh pháp, ghi nhớ tư duy phát Bồ Đề tâm. Đã biết sự lợi ích của việc nghe pháp như vậy, cần phải phát tâm dũng mãnh, vượt qua mọi chướng ngại để được nghe chánh pháp. B2. Quy luật của người giảng pháp. C1. Suy ngẫm lợi ích của sự thuyết pháp. Câu Xá Luận nói: không nhiễm bố thí pháp, giảng nói giống như kinh. Và giải thích như sau: những người thuyết pháp với tâm tà vọng hoặc với tâm nhiễm ô, mưu cầu lợi dưỡng, cung kính, tiếng tâm là những người phá hoại phước lợi lớn của chính mình. Bởi thế, người thuyết pháp phải nên phát tâm thanh tịnh, đây là điều quan trọng nhất. Như Ngài Tích Cung Ba nói: trước khi thuyết pháp, chưa một lần nào mà tôi không tu pháp quán vô thường. Nếu như thuyết pháp mà không cầu lợi dưỡng vân vân, thì sẽ phát sinh 20 thứ lợi ích, như trong Khuyến Phát Tăng Thượng Ý Nhạo Kinh có nói rõ. C2. Sinh khởi ý tưởng thừa sự Phật pháp. Lúc Đức Phật nói Bát Nhã Kinh, chính Ngài đã tự tay xếp dọn giảng tòa. Điều này cho thấy rằng chính Đức Phật đối với pháp cũng rất là cung kính. Bởi thế chúng ta phải tưởng nghĩ đến công đức ân huệ của Đức Phật và Phật pháp mà sinh khởi tâm cung kính thừa sự. C3. Dùng sự ưa thích và phương cách nào để thuyết pháp? Thứ nhất, sự ưa thích. Như trong Hải Tuệ Sở Vấn Kinh nói đến năm pháp quán tưởng: một, quán tưởng chính mình là thầy thuốc; hai, quán tưởng pháp như thuốc trị bệnh; ba, quán tưởng người nghe như bệnh nhân; bốn, quán tưởng Đức Như Lai như bậc chánh sĩ; năm, nguyện Phật pháp trụ thế lâu dài. Ngoài năm pháp quán tưởng này ra, đối với người thân phải tu tâm từ, lại còn phải đoạn trừ những lỗi lầm như sợ người khác hơn mình, trù trừ biếng nhác, nhàm chán công việc thường xuyên thuyết pháp, khoe khoang ưu điểm của mình, chỉ trích khuyết điểm của người khác, bỏn sẻn không muốn thuyết pháp, hoặc mong cầu lợi dưỡng như ẩm thực, y phục, vân vân. Phải nên nghĩ rằng giảng pháp là vì muốn mình và mọi người đều thành Phật. Hơn nữa, những phước đức thanh tịnh của sự thuyết pháp sẽ là tư lương cho sự an lạc của chính mình. Thứ hai, phương cách. Cần phải tắm gội, mặc y phục sạch sẽ, chuẩn bị giảng tòa ở nơi trang nghiêm thanh tịnh. Sau khi an tọa, nên tụng thần chú hàng ma, thì nơi pháp hội, trong vòng 100 do tuần, ma quái không thể nào quấy phá, xâm hại. Dù chúng có thể đột nhập trong thoáng chốc, cũng không thể làm chướng ngại cho sự giảng pháp. Sau khi tụng chú xong, nét mặt nên an hòa thư thái, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ tất cả định nghĩa, thí dụ, lý do, chứng cứ, vân vân, sau đó mới giảng pháp. C4. Quán sát căn cơ người nghe mà giảng hay không giảng pháp. Như giới kinh nói: nếu không mời thỉnh thì không giảng. Nghĩa là nếu đối phương không mời thỉnh, không yêu cầu thì không nên giảng pháp cho họ. Giả lại, tuy có sự mời thỉnh, cũng nên quan sát căn cơ của họ. Nếu biết đối phương đầy đủ căn cơ, tuy họ không mời, cũng có thể giảng pháp cho họ. Đây là lời dạy trong Tam Muội Bảo Dương Kinh. Còn những uy nghi khác của người giảng pháp trong Luật Tạng đã có nói rõ. B3. Quy luật chung lúc thuyết pháp hoàn tất. Sau khi thuyết pháp hoàn tất, nên phát nguyện phổ hiền, đem hồi hướng công đức giảng pháp và nghe pháp. Nếu có thể như vậy thì mới có được sự lợi ích chân thật mà trong kinh đã nói. Hơn nữa, nếu tuân theo quy tắc giảng pháp và nghe pháp này thì tất cả tội chướng như khinh người, bán pháp đã tích tập từ trước đều được tiêu trừ. Lại còn có thể ngăn chặn không cho tội ác mới phát sinh. Các bậc cổ đức khi xưa đều chú trọng đến những sự kiện này. Đặc biệt, các vị tổ sư truyền thừa bộ luận này lại càng kiên thành khẩn thiết. Nếu như không để tâm lưu ý đến phần hồi hướng này, thì dù có giảng nói rộng rãi bao nhiêu Phật pháp thâm sâu, chung cuộc cũng chỉ đưa đến việc bổn tôn biến thành ma. Và như vậy, diệu pháp của chư Phật cũng chỉ trở thành đồng bạn của phiền não mà thôi. Sự kiện này có rất nhiều chứng cứ. Đây gọi là sai một ly đi một dặm. Kính mong các vị hiền giả cố gắng học tập, phải biết đây là điều quan trọng nhất trong toàn bộ giáo giới của chư Phật.